Toàn thể đại chúng, tuần rồi ta học về cái bài pháp mà đối thoại giữa ông Di Ma Cật và các sinh viên. Đại chúng để ý về cái bài pháp đó, ngài các sinh viên nói về pháp yếu là vô thường, khổ, vô ngã và tịch diệt. Nên nhớ rằng cái pháp yếu đó mà đem ra mà giảng nó cho các đệ tử tại gia của Di Xuất Gia đều là đúng hết đó, chứ không có phải sai. Để ý cái chỗ đó. Nhưng mà cái giáo lý đó, đó là cái giáo lý của tiểu thừa, mà bữa nay đại chúng sẽ thấy triển khai thêm về cái hơn kép của giáo lý tiểu thừa và đại thừa, mà nó khác nhau ở chỗ nào. Thì bữa nay học về cái bài nói về thiên nhãn cung a na luật, đại để là thấy và biết được dạng pháp vô thường, khổ. Giảng pháp từ hữu tình tới vô tình là vô ngã, và tất cả cả hữu tình lẫn vô tình đều là bất tịnh. Nhớ là chữ bất tịnh đây như là nó không được an vui, nó không được tự tại, nó không được, nó không có an lạc, nó không có được giải thoát à. Chứ không phải chữ bất tịnh là đối với cái nghĩa là không sạch sẽ, là dơ dáy, không phải vậy. Cũng giống như chuyện bất cấu, chuyện bất cấu mà trong Bát Nhã, bất cấu bất tịnh đó mà. Bất cấu đây cũng phải là không dơ, mà là sạch, không phải vậy. Mà bất cấu đây có nghĩa là nó không phải là những cái thứ mà nó làm cho tâm của con người bị khổ đau, như là phiền não, tham sân si mạng, như là phẫn hận, phu não, tật sang, vân vân. Nếu những thứ đó mà nó có ở trong con người, ở trong đầu óc con người, nó làm cho con người đau khổ triền miên thì gọi là cấu. Mà những cái gì không có gây ra những cái nguyên nhân đau khổ triền miên đó cho con người đó, gọi đó là bất cấu. Thành chữ cấu như chữ tịnh nên nhớ rằng là nó thuộc về cái sự phiền não khổ đau. Tịnh là không có phiền não khổ đau, chứ không phải tịnh là do mới tắm rửa xà bông ca may, xà bông đu cái gì đó, không phải vậy. Không phải chữ tịnh đó. Tắm rửa xà bông gì, xịt nước hoa gì, đối với Phật, nếu mà tâm niệm bị triền phược, bị đau khổ, bị ưu tư dây dẫn thì đều gọi là cấu hết. Còn á, mình mấy bụi cát làm lụn vất vả lắm lem, mà khi ngồi nghỉ mát rồi á, cái tâm hồn thanh thoảng, suy tư được cuộc sống của kiếp con người, rồi á, sống lợi mình, lợi người, lợi tất cả với một ý nghĩ đó, trong khi đó mình mấy lắm lem, bụi bặm, mà thậm chí có những cái chất hôi nhơ nữa, dầu ở hoàn cảnh như vậy cũng được gọi là tịnh, cũng được gọi là bất cấu. Để chỗ đó chứ không là giảng kinh tầm bậy không. Tưởng đâu mình mặc áo tốt nói rằng mình đây là tịnh, còn mấy người nghèo người ta mặc áo xấu xấu là gọi là cấu. Phải nói đó là ngu si, giảng sư nói tầm bậy. Thành ra vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh là đạo lý đúng của Phật dạy đây. Nhưng mà người mà hiểu được cái giáo lý, nhận thức được cái chân lý vô thường, khổ, không, vô ngã và bất tịnh, là người đó chỉ là cái người mà có được cái pháp nhãn mà thôi, tức là cái nhìn thấy ngang bằng với cái nhìn thấy của hàng thanh văn, mà trong kinh thường gọi là người thanh văn mới phá được, mới trừ được về cái phần như không mà thôi. Còn một cái mà hàng thanh văn còn vướng mắt là pháp. Hàng thanh văn chưa quán triệt được pháp không. Vì vậy cho nên hàng thanh văn dựa trên nó sự vật hiện tượng, dựa trên núi sông đất liền trời tâm mây nước cỏ cây hoa lá thượng cầm hạ thú con người và vạn vật, hàng thanh văn nhận thức được biết rằng là tất cả hữu tầm của tầm đều là vô thường, khổ không vô ngã và bất tịnh. Nhiều hiểu được cái đó, nhận thức được chừng đi đâu. Vì vậy mà họ trừ được cái kiến hoặc, tức là thân kiến, biên kiến và kiến kiến phụ với tâm phụ. Và do qua nhận thức được cái chân lý đó cho nên họ trừ được cái tư hoặc, luôn cả tư hoặc là tham sân si mạng nghi. Do đó họ chứng được cái quả gì gọi là la hớn. Thế thì là cái giáo lý họ học được, họ nhận thức được, chỉ quá giải được nhưng không mà thôi. Còn pháp thì là họ chưa quá giải được. Vì vậy mà Phật rầy cái giáo lý của tiểu thừa là vậy đó, chứ không phải là những cái ông thanh văn la hớn mà nói như ta vừa học bài sách ông rồi đó. Mấy ông đó nói sai đâu, không phải sai, nói đúng hết. Những cái đó đều là Phật có dạy hết, và các ông thanh văn ấy học của Phật đấy mà nói lại đấy. Nhưng mà ở đây bị rầy là gì, nói lại cái cỡ đó thì là cái quả chứng ngang được cái chỗ à la hớn, chỉ là quá giải được cái nhân không mà thôi, còn phải tiến lên nữa mới được vô thượng bồ đề. Mà tiến lên nữa thì phải nhận thức được hiểu được cái pháp không. Pháp không đó tức là nói một cách khác là phải hiểu biết luôn về bản thể của dạng pháp. Còn cái nhận thức, cái hiểu biết về vô thường, khổ, không, vô ngã, bất tịnh đó là chỉ mới có nhận thức và đánh giá, hiểu được cái hiện tượng của dạng pháp mà thôi, còn chưa hiểu tới bản thể. Vì vậy cho nên là khi mà nói pháp vô thường, khổ, vô ngã, không, bất tịnh, rồi dạy cho ba pháp cho bằng niết bàn tịch diệt, nghĩa là phải cầu mong lấy niết bàn, mà phải chán đi những cái thứ mà vô thường, khổ, không, vô ngã, bất tịnh này. Này, cái lỗi là ở chỗ đó. Đại thừa, tiểu thừa nó khác nhau là ở chỗ đó. Phải chán đi những cái pháp vô thường, khổ, không, vô ngã, bất tịnh này để mà hướng về và cầu mong được cái quả niết bàn tịch diệt. Còn đại thừa thì không vậy. Tuệ nhãn nhìn bằng tuệ nhãn, nhìn bằng Phật nhãn thì không vậy. Vô thường, khổ, không, vô ngã, bất tịnh vẫn nói như vậy. Nhưng mà chính cái vô thường này nó phát xuất từ ở trong cái bản thể thường. Vì vậy cho nên vô thường này không có gì chán hết. Các Bồ Tát nhìn sự vô thường, khổ, không, vô ngã, bất tịnh này, nghĩa là coi như là đi nhìn tâm hoa vô nở thôi. Người trí ai dạy gì đi nhìn tâm hoa vô nở rồi đau khổ với cái sự hoa tàn chứ. Xuân đáo thì mất hoa khai, xuân khứ thì mất hoa diệt, mất hoa lạ. Đó là quy luật mà. Xuân đáo thì tâm hoa nở, mà xuân đi rồi thì tâm hoa rụng mà. Người trí thì ai đau khổ với là hoa rụng, mặc dù là trong lúc hoa nở có vui đấy, có hân hoan đấy, nhìn thưởng thức đẹp vẫn thấy đẹp đàng hoàng. Nhưng mà khi qua rụng không ai dạy gì mà khóc mà than. Vì người trí người ta biết rằng là xuân khứ thì là bất qua lạc thôi. Do đó người ta nhìn đời bằng sự tùng nhãn tiền quá lão tùng đầu thượng lai. Nghĩa là ta biết rằng là việc đời luôn luôn là phải đổi thay và thay đổi. Chỉ có sự đổi thay là không bao giờ thay đổi. Chỉ có sự vô thường là thường nhất, là vĩnh viễn thôi. Cho nên sự vô thường lại là nằm trong cái thường. Tất cả dạng pháp vô thường nằm trong cái bản. Tất cả hiện tượng dạng pháp vô thường nằm trong cái bản thể thường. Mà chính từ bản thể thường đó mà nó luôn xuất ra, nó diễn biến ra hiện tượng vô thường. Thế thì là cái người trí mà ta nhìn ta biết rằng những cái vô thường này là nó từ trong cái thường. Vì vậy cho nên lúc nó sanh để rồi diệt, mà diệt để lại sanh. Sanh sanh diệt diệt, diệt diệt sanh sanh vô cùng vô cực. Cho nên là không có đau khổ trước cái cảnh mà xuân đi tâm qua rụng. Và cũng không có một cách là hớt thở vui mừng và là đắc chí cao độ với cái cảnh mà tâm mà sinh đến tâm qua nở, không có gì. Nghĩa là sinh đến qua nở rồi vẫn cứ nhìn qua tâm qua nở, sinh đi là tâm mất qua tà, tàn thì là tâm qua rụng thì cứ để cho nó rụng. Và mặt nhiễm sư bàn qua lạc phận định tiền bạc giải nhất khi mà đồng thể sư bàn qua rụng hết rồi không còn sinh gì nữa. Dịch cho mai cái cả, qua mai không dọn có mấy ngày sinh đó nó rụng hết à, nó cũng giống như vậy, có mất mát gì đâu mà phải khổ đau chứ. Đó là cái chỗ nhìn của Đại Thừa là ở chỗ đó. Cái chỗ nhìn của Đại Thừa biết rằng qua mai này rụng nhưng mà không có đau khổ là sao. Tại sao đó chỉ biết là đây là vô thường rồi là buồn rồi nản rồi hy vọng những cái thường nào đó và đau khổ trước những cái vô thường này. Cái đó là cái thua kém của Đại Thừa, của Tiểu Thừa, mà giáo lý Đại Thừa là muốn đưa cho con người ngoài cái nhận thức của Tiểu Thừa đúng quy luật của giải pháp rồi, và phải hiểu luôn cả cái bản thể của nó. Do đó cái tư tưởng của Đại Thừa mà học mà tôi luyện cho nó đúng là tại cái chuyện phóng này đã. Nhưng mà tôi nói làm chơi rồi ăn chơi rồi đi chơi rồi thất chơi rồi mọi thứ là bình thường có là cuối cùng là nhà chết chơi vậy thôi, không có hề thở sạch. Chết cũng là một thứ chết chơi vậy thôi, có nhầm nhỉ? Chết rồi sống nữa, chết rồi xong lại, cái đó là dứt khoát. Nếu mà không sống như vậy là đừng có đi học Phật cho uổng cái sinh sống mà ngồi giờ rưỡi đồng hồ. Phải tin rồi chết rồi là sinh lại dứt khoát. Chỉ có cái điều là ráng mà tránh những cái mà ngũ nghịch và thập ác. Để cái người mà tạo cái tội ngũ nghịch thập ác ấy, thì nó sinh lại, nhưng mà nó sinh trong hoặc là địa ngục, địa ngạ quỷ hoặc là xuất sanh, cái đó là nó mệt vô cùng á. Chứ nó cũng sinh thôi. Còn nếu mà tôi lễ sệ sạch sệ bình thường không làm gì ác mà cũng chẳng làm gì thiện thì là đời này là người rồi đời sau cũng làm người nữa vậy thôi. Còn cái rác mà bồi dưỡng cái nhân lành, bồi dưỡng cái nhân trí tuệ thì đời này rồi đời sau là cái trí tuệ cũng tức cái trí tuệ mình cao hơn thậm chí như là mình tu trong vòng một giai đoạn năm ba năm gì đó thì là cái trí tuệ mình nó vượt bậc thì mình chứng được rõ gì đó. Thì nó không còn bị cái sự ràng buộc khổ đau của hiện tượng vạn vật bằng cái quy luật là đau khổ của mọi người là có thường khổ chứ không vô ngã, nó hoành hành mình. Đó là hơn vậy đó. Đại ngàn như sao lại bất một kiền liên tu bồ đề an an ca nhiếp vân vân đấy. Các ông đó là trong một đời đó là được gặp Phật. Gặp Phật thì cái lúc trước đó bao nhiêu năm đó là ngoại đạo chứ gì, là người thường chứ gì. Nhưng mà nhờ cái nhiên lành cái chủng tử nhiều đời nhiều kiếp lúc bây giờ được gặp Phật, được nghe pháp liễu ngộ nhân, gột rửa những phiền não vô minh mau chóng dễ dàng, từ đó mà được cái quả là hớn, thành ra cái sự nghĩa là sống chơi, sinh hoạt chơi, giáo hóa chơi, già chết chơi, không có gì hả. Nó gọi đó là những người là xuất ly tam giới, gọi là vượt ra khỏi luân hồi sinh tử, ra khỏi luân hồi sinh tử. Đi sinh tử đây tức là sinh tử ưu bi khổ não, chứ còn vẫn sanh thôi. Để ý cái chỗ đó, dứt khoát là vẫn sanh, không có chết rồi là mất hẳn rồi để gọi là thành cái ông gì đó mà không sanh nữa là không có. Cái giáo lý đó là ai nói đó là nói vậy. Dứt khoát là không có cái vụ chết rồi là mất hẳn, mà thành một cái ông gì đó cố định rồi ở ngoài cái diễn diễn đó, diễn diễn cái địa vị đó mà không có chết nữa là nói đó là không đúng. Tôi nói vậy là các vị để ý rồi, chẳng hạn như là cái vụ mà học trong kinh pháp qua đấy, những ông Phật là những nguyện đăng minh như lai hay là cái phẩm mà thường bất khinh bồ tát, các bạn thường bất khinh bồ tát là cùng với các cái vị mà chống đối được vị bán ngài trải qua đời đời kiếp kiếp trăm ngàn muôn kiếp, rồi cuối cùng gặp nhau là một hội trường là thường bất khinh bồ tát là Phật Thích Ca. Còn các vị cư sĩ nam cư sĩ nữ thì theo vị kheo ni mà chống đối vị bán bồ tát thường bất khinh, do cái sự không nhận nổi cái chân lý cho nên là cái trình độ tu chứng nó chậm hơn. thời kỳ Đức Phật thành Phật rồi thì các vị đó còn là môn đồ đệ tử, trong hàng thì kheo thì chân đi, trong hàng thì nam thì chân nữ. Điều đó là nói lên cái gì? Nói lên là cái nhân của mình gieo là nó còn mãi 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 không mất, và nhất định là tương tới tương lai tương xuống xuống tương lai, rồi tu tập đã lên. Kể cả mà làm Phật đi nữa cũng vẫn phải niết bàn, nghĩa là chết, chết rồi sinh lại, sinh lại một thế giới khác, cần độ cho chúng sanh nào đó thì cũng thành lại một cái thân, nhưng mà thành Phật dễ dàng thôi. Mình Phật như là trong một kiếp tu hành, chẳng hạn như Đức Phật của chúng ta giáng sanh vào phải gọi là phải ta bà này, rồi thì cũng có gia đình, rồi lớn lên là thấy được cái sự đời nó không hạnh phúc gì, nó bạc bẽo, nó đổ thai, nó vô thường vậy, rồi thì xuất gia là tìm học 6 năm, rồi tu khổ hạnh 6 năm, rồi tìm học 5 năm, để là 30 tuổi là thành đạo, nghĩa là vượt ra ngoài tất cả sự ưu vi khổ não bình thường của nhân loại, gọi đó là thánh tôn, gọi là Như Lai, gọi là Phật. Đại để là phải như vậy đó, nghĩa là do tu nhiều đời nhiều kiếp rồi, tới một cái kiếp mà đỉnh cao rồi, trí tuệ viên mãn rồi, là Phật thành Phật dễ dàng, vượt ra cái sự khổ đau của vô thường, khổ vô ngã, bất tịnh dễ dàng. Và mình để cái chỗ đó mà tu tập, và cũng từ cái chỗ đó mà ngay trên cái cuộc sống của mình là mình phải là uống nắng, mình phải chỉnh đốn trong cái kiếp sống của mình cho nó có an lạc từng ngày một, cái tiến lên đó. Thì cái việc tu tập của mình như vậy mới gọi là có kết quả đó. Chứ còn bây giờ mà cứ đi nghe kinh, đi học đạo, đi cúng chùa, đi lễ bái, xuất tiền ra bỏ ra đi cúng đồ này đồ kia mà ngày nào cũng phiền não dày đặc, cũng khổ đau dày đặc đó, để rồi hy vọng chết rồi mới được cái gì đó, cái đó coi chừng hoàn toàn là sai đạo lý, không cần thiết nữa nha. Cho nên ngay bây giờ đó là phải tôi luyện, là phải uống nắng, là phải bồi dưỡng, là sao cho mỗi ngày mình nhẹ 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 lành cái tánh khó của mình, nó dễ lành, càng già càng dễ, càng già càng dễ, đó là cái người tu có kết quả. Và một điều mà nguy hiểm nhất là già thì đừng có sợ chết. Dạ mà ngủ đêm 5-6 tiếng hòa ăn 2-3 chén cơm mà đi yếu rồi nói tao ăn ít thịt gì cho tao sống được tao chết. Trời đất ơi, ngủ 4-5 tiếng hồ mà già mà còn sợ vậy thì đâu có được. Ăn 2-3 chén cơm mà thôi chứ, mà cỡ 70 tuổi đã lên rồi thì bây giờ có chết đi nữa cũng cần nói nữa mà, bởi vì cổ lây rồi. Cho nên cái này tôi nói thật á, đại chúng mà nếu mà nói không nghe cái đó của tôi đó, không muốn luyện ấy nha, là thiệt thòi lỗ lã này. Đừng có phải chấp. Nếu chấp thấy rằng là có trị nhiều chú thuốc cũng khá đắt tiền rồi mà bây giờ không làm nữa, phải không, là sẵn sàng trong tư thế chấp. Chính cái chấp đó là cái chấp tôi gọi là xuất ly sanh tử đó, nghĩa là vượt ra cái sự sinh tử tầm thường. Thánh tử coi như chơi là bởi vì ta biết quá rồi mà. Thế má ta có sống lộn vỏ đâu, ông nội bà nội ngoại bà ngoại ông có bà tốt sao bà tốt có ai lộn vỏ đâu. Thế thì bây giờ ta cũng vậy thôi, cho nên chết này là chết chơi cho ăn thua gì. Phải ngang tàn như vậy đó, mà ngang tàn như vậy rồi là cái cuộc sống sung sướng vô cùng, đạt kết quả cao đó nha. Thành ra cái giáo lý đó là tôi nhắc lại chúng nó đúng đó, nhưng mà chưa hiểu về, chỉ nhận thức được về phương diện ngã không, nghĩa là nhận thức được vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Còn chính cái thường chưa nhận thức nổi. Vì vậy mà ngài Di Ma Cật nói rằng là giảng pháp xưa nay không sanh không diệt, đó là nghĩa vô, đó là nghĩa vô thường. Không sanh không diệt thì lẽ ra nó đâu có cái gì đâu, thì thế là nó thường chứ. Nhưng mà ngài nói rằng không sinh không diệt mới là vô thường. Là vì nói như vậy là nói bản thể, cái hiện tượng mà sinh diệt đó là nó nằm ở trong cái bản thể không sinh không diệt á. Cho nên cái vô thường này nó nằm ở trong cái thường đó, mà tại ông biết ông nói vô thường. Thế thì thật là mọi vật vô thường là nó nằm ở trong cái thường mà ra. Còn khổ, ông nói khổ á, ông nói rằng là sanh già, sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, tử khổ, cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, cái gì đó ông nói chi Cái đó đâu phải là hễ con người sinh ra là ai cũng bị cái khổ đó đâu. Nếu mà con người sinh ra ai cũng bị cái khổ đó đó thì các cái hàng Thanh Văn, Duyên Giác, hàng Bồ Tát hay là Như Lai Thế Tôn cũng bị cái khổ đó à. Cho nên cái khổ đó là cái khổ đó là ông nói cái đó là khổ không có. Cái giáo lý mà Đại Thừa thì gọi là vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo khổ đó không có. Bởi vì khổ đó là cái loại khách trần, do si mê thì nó sinh ra khổ. Còn hết giác, tỉnh ngộ là cái khổ nó mất ngay. Thế thì khổ, ông nói khổ là khổ ở chỗ nào? Kiếp con người là khổ, dạng dân là khổ, khổ ở chỗ nào? Đâu phải ai cũng khổ. Còn nó là bất tỉnh hả? Tỉnh, bất tỉnh cái gì? Đây là cái qua này nè, có làm cho ai đau khổ không? Còn như đây là một cái rượu đế đó nè, có làm cho ai khổ không? Sách có câu rằng, đây là rượu đế nha, bửu bất quý nhân, mà nhân bự quý. Qua này nhá, qua bất mê nhân, nhân tự mê. Qua này nó không có mê ai hết, nó không có làm cho ai mê nó, vợ là nó cũng không rủ ghen ai, làm cho ai đau khổ gì nó. Mà tại người mê nó, rượu này nè, nó không có làm cho sai người ta được. Mà tại người ta sử dụng không đúng, nó thành ra là cái chất độc nó thành ra sai người. Thế thì là rượu này đâu không phải là cho sai cho tất cả mọi người đâu. Mấy cái ông mà chủ trương nam vô tử như kỳ vô phong mới bị nó hoành hành. Chứ như mấy bà trên thế giới này có mấy bà nào mà ai uống rượu đế để sai đâu. Thế thì rượu đâu phải là cái nguyên nhân đau khổ cho các bà. Mà nó là chỉ đau khổ cho các cái ông mà lập ra một cái bài hát tự hủy diệt mình á. Khi huyêu gió thổi đầu non à, mấy người uống rượu là con nó ngọc nó hoàng ngon vậy đó nha. À, mà ác có cái mấy câu sao không nhớ. Mấy câu sao là ngọc hoàng ngồi giữa ngai vàng, thấy con mà uống rượu hai hàng lụy rơi. Tưởng rằng con uống con chơi, nào ngờ mà con uống là con rơi xuống dưới sàn. Nó hại vậy. Đó là lâu là nó để cho cái tính mà lâu đau khổ. Chứ là các bà đâu có đau khổ gì rượu đâu. Do đó cho nên là rượu cũng không phải là quế, cũng không phải là tịnh, cũng không phải là nguyên nhân đau khổ. Mà đau khổ là do người chứ không phải là rượu. Qua không cám dỗ ai hết, không mê hoặc ai hết, không làm cho ai thành một nguyên nhân đau khổ cho ai hết. Nhưng mà nếu có người đau khổ là tại vì người. Đại để nói như thế cho nên là giáo lý Đại Thừa là bất tịnh là vậy. Giảng pháp đều là bất cấu, đều là bất tịnh, đều là không có khổ. Thành ra đó là ta nâng cái kiến giải lên cao á. Nhìn giảng pháp thấy khổ là do mình chứ không phải là do giảng pháp tự nó có khổ. Cho nên là cái kinh điển là Đại Thừa với Tiểu Thừa là nó khó là ở cái chỗ đó. Cái chỗ mà tập nhận thức. Vấn đề thiên nhãn nè. Cái bài cái là trong cái chương Thanh Văn về cái phần thứ 7 này là tiết mục thứ 7 là vấn đề thiên nhãn của ông A Na Luật. Phật bảo ông A Na Luật, thầy hãy đi thăm bệnh tưởng giả Di Ma Cật. Ông A Na Luật thưa rằng bạch Thế Tôn, con không dám lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh tưởng giả Di Ma Cật. Bởi vì con nhớ một hôm nọ con đang kinh hành, bây giờ có vị phạm hương tên là Nghiêm Tịnh Thiên Hương và phạm hương khác sống hào quang đến chỗ con, dập đầu làm lễ và hỏi con rằng: thưa ngài A Na Luật, thiên nhãn của ngài chứng được có thể quan sát thấy được bao xa? Bạch Thế Tôn, con trả lời rằng với phạm hương rằng là thiên nhãn của con trông thấy cõi tam thiên đại thiên thế giới của Đức Phật Thích Ca như là xem một cái quýt mà để trên cái bàn tay. Đấy là sự thật như vậy đó. Cái thiên nhãn là thấy xa. Cho nên là cái chuyện là Tây Du Ký mà người ta cũng dựa vào các cái kinh điển của Phật rồi của lão mà người ta viết ra mà. Viết ra là trong cái Ngọc Hoàng ở trong khi mà thấy có cái gì ở dưới đất nè, hồi mà Tôn Ngộ Không mà lấy cái gậy vàng á, cục đồng ở dưới biển đó mà làm cái thiết bản đó, rồi thử cho nó cao cao lên cái đụng trời cái rung rinh cả trời, cái rồi Ngọc Hoàng hỏi cái gì đó. Thì các vị thiên nhân bẩm nói vợ với trần gian này có con chiêu hầu nó mới thành người, nó lấy cái gậy nó mà nó thử, nó cởi lên tới tầm. Ngọc Hoàng bảo đâu là thiên ý nhãn đâu, là coi coi cái nó là ai đó, nó là cái gì, cái thứ gì, cái gì. Vì trong truyện nó có nói là gọi là thiên lý nhãn và thuận nhĩ thông, tức là thấy xa lắm, trời dần thấy suốt cái thời gian này. Thì cũng dựa vào kinh điển này á, mà ông Ngô Thừa Ân cũng biết cái chuyện đó, để nói lên cái thiên nhãn mà thấy xa vậy. Nhưng mà để ý rằng là cái chỗ này, là cái chương này ta học đây nhé, là nhằm á xây dựng cho mọi người biết rằng đừng quan trọng cái thiên nhãn. Thiên nhãn nó có hai thứ thiên nhãn. Một là thiên nhãn vô quả báo mà được, đó là thiên nhãn của các trời, như là Phạm Thiên Dương, Đại Phạm Thiên Dương vân vân, các người ở cõi trời, gọi là do quả báo mà được, gọi là báo đắc. Từ Phật học gọi là do quả báo mà được, là báo đắc. Còn cái thứ thiên nhãn thứ hai là do tu chứng mà được, gọi là chứng đắc. Thì ông A Na luận này là ông được thiên nhãn là do tu chứng mà được. Thì dựa vào cái sự tu chứng mà được này á, dựa cái cớ đó mà ông Di Ma Cật mới là đem ra mới hỏi để mà kiểm tấp. Mà Thế Tôn con trả lời với Phạm Dương rằng là con dùng cõi của Đức Phật như là cái quýt để từng bàn tay vậy. Mà Thế Tôn lúc bây giờ tưởng giả Di Ma Cật đến hỏi con rằng, thưa Ngài A Na luật, thiên nhãn của Ngài thấy có khởi tướng tác ý hay là không có khởi cái tướng tác ý? Nếu mà giả sử như là nếu mà Ngài có vận dụng khởi cái tướng tác ý thì nó giống như là cái thấy của bọn ngoại đạo được đừng ngũ thông. Ngoại đạo đừng ngũ thông họ cũng có thể có thiên nhãn. Còn nếu như không có khởi cái tướng tác ý là nó là vô vi, nó là tự, nó thanh tịnh rồi thì lẽ ra không có cái gì để gọi là thấy cả. Mình nói tới cái chuyện khởi cái tướng tác ý này, tôi nói để đại chúng để ý cái cách mà mình học Phật á. Tôi nói ví dụ như là các vị coi Tây Du Ký năm ngoái đó ha, cái hồi mà ba thầy trò Đường Tăng, bốn thầy trò tới Đức Sa Tỳ đó, gặp các cái vị đại tiên mà nó kêu, nó yêu cầu đấu phép thi tài á. Mà trong đó các cái đạo sĩ á, đạo sĩ trong đó, đạo sĩ là cái bằng hổ lực đại tiên, tức là người đó là cái thân là do cọp mà thành. Lộc lực đại tiên là con nai mà thành, rồi dương lực đại tiên là con dê mà thành, dê mà tu nó thành. Thành ra ba đại tiên đó mà ông vua Sa Tỳ ông kính quý ba ông đó lắm, bởi vì ba ông đó là có thể cầu phong đảo võ được, thành ra vua kính lắm. Lúc bây giờ nhà vua tinh quá, thì trong lúc bây giờ thầy trò Đường Tăng tới đó thì là muốn là ngăn cản cái dành quyền hành không cho đi những kinh, trong đó có cái cuộc đó là thôi chỉ yêu cầu nếu ai giỏi đó, thì đấu phép. Chứ ba đạo sĩ này thì mấy lúc này nhà vua tinh lắm rồi, cầu mưa đảo gió thì dễ lắm, cho nên là bắt các hòa thượng các tu sĩ đi làm tạp dịch khổ sai hết. Thành ra thì thầy trò Tam Tạng tới thì cứu giúp giùm ba ông hòa thượng. Mấy ông thầy đó đâu nó yên ổn rồi, thì nhà vua mà là bực mình đó, tại sao mà cái đám quân sư mà còn ba vị đại tiên ấy nói rằng là ba ông hòa thượng này là thuộc dịch tập của ta, mà tại sao mấy ông này dám thả trò chơi, cho nên là xử tội. Thì xử thì đối với hành giả xử thì sao cho được. Hỏi gì chứ mấy ông có cái tài năng gì? Nói tao có tài khô không quá rõ rồi vậy đó. Rồi mới là đưa ra cuộc thi, trước hết là thi cầu mưa cầu gió. Thì trong cái lúc đó thì hổ lực đại tiên nó bắt đầu là cầu gió cầu mưa. Đại chúng coi chuyện là không có để ý đâu. Tôi học Phật rồi thành ra tôi coi chuyện coi tuồng gì tôi cũng thầm ra đạo Phật hết à. Thì là lúc bây giờ mà hổ lực đại tiên nó bắt đầu mà làm mưa gió đó, là em vẽ bùa vẽ chú rồi phát tài khoa chân nghe không, thì lúc bây giờ là con cọp nó hiện ra trước cái mặt y. Bởi vì bản thân y là cọp mà hổ lực đại tiên mà. Thì khi mà y làm bùa làm gió vận dụng sức thần của y ra thì là nó hiện ra con cọp này. Rồi thì là từ cái chỗ hiện lên cọp đó là mới kêu gió được. Gió về ao 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 ai nấy phục quá. Thế thì lúc bây giờ con Ngộ Không mới thấy ủa sao lại gió lại về. Vậy là có người Phong Bà này giúp cho cái thằng yêu đạo sĩ này sao. Ông mới nhảy lên đây mày, ông nói Phong Bà đừng có giúp cho cái đám yêu ma này, để giúp cho ta. Thế thì Phong Bà ngùng gió liền. Tôi nói chuyện này là người đệ tử Phật Đế nha, người ta nhất tiện như vậy đó là vô tình. Nếu mà mình coi mà mình hiểu ý theo đó là mình đã thuộc về Na Thần giáo đấy, mình lạc về Na Thần giáo đấy. Chứ kỳ thật ra không có Phong Bà gì hết. Nhưng mà tại người ta nhất như vậy mà do đó mà cho nên nó truyền bá ra, cái người mà nhà quê người bình dân mà thấy vậy là tin gọi vậy, là nó Phong Bà đừng cho cái hộ lực này nè, cái bọn này bọn yêu quái ngừng nha. Thì Phong Bà liền tức khắc là ngừng gió. Ngừng gió thì có gió mới kéo mây thì mới mưa được, mà ngừng gió mây không kéo mưa không được. Nó đi là cái thằng hộ lực đa tiên như này là có bao nhiêu phép cứ vẽ hoài, vẽ trưởng vậy không vô hiệu quả này. Thế thì là hết rồi, năm cái hiệu lệnh, năm hiệu lệnh là ra lệnh là tất cả hiệu lệnh chót thứ năm là phải mưa. Mà đây là xài từ hiệu lệnh thứ một là bắt đầu có gió là do Phong Bà làm. Từ đó là con Ngộ Không đã cận rồi thì là không gió thì tất nhiên không mây, mà không mây là không dần dò, không chuyển rồi không mưa, nó để thua. Tới thiên con Ngộ Không là xuống nói với Phong Bà nha, kêu Long Dương lên giúp ta nha, lúc này là ta sắp đi tỉnh kinh mà ba quỷ này nó ngăn chặn đường á, mấy người giúp ta. Thế thì con Ngộ Không á là tạo cái điều kiện cho Tam Tạng đó mà cầu mưa gió một cách dễ dàng, rất là dễ dàng, không có hiện tướng hiện hình gì hết á. Tôi nói tới đó thôi mà mưa vẫn ào ào ào, tới chừng mà mưa xong rồi là vừa ý rồi, nhà vua nó thôi là Long Vương không mưa nữa, Phong Bà kéo ngừng gió là kéo mày đi. Cái này là trong khi mà coi cái đó mà thì ta mới nghĩ tới cái chuyện mà ở trong đạo Phật mình nó có cái chữ tác tốn và không tác tốn là nó giống như vậy. Chữ tác tốn đây nghĩa là phải dụng công, phải gắng sức, giống như là hổ lực đại tiên mà khi mà dùng bùa chú khoa tay khoa chân mà là bắt ấn mà đánh ra nó thì đồng thời là con cọp hiện ra trên cái đầu của y. Còn như con hành giả mà làm những thấp mà hô phong quán võ nó thì khỏi tác tốn hết, mọi người đều bình thường hết. Nên cái chữ tác tốn đây có nghĩa là dùng ý, phải dùng sức. Thành ra nếu như dùng thiên nhãn mà có tác tốn, tức là phải dùng ý dùng sức đó mà, thì nó giống như ngũ thông tiên nhân đó. Ngũ thông tiên nhân mà khi mà vận dụng cái thấy là cũng phải dùng sức. Giống như cái tôi nói mà hổ lực đại tiên mà khi mà dùng sức để mà biến thành gió, thành mây, thành mưa đó là phải dùng sức, mà tới nỗi như là nó hiện ra cái cốt hổ. Thật ra đây đó là nếu mà khởi cái ý tác tốn, có cái khởi cái ý mà tác ý thì là phải dùng sức, thì nó giống như là ngũ thông tiên nhân họ cũng từng làm, họ làm họ phải dùng sức. Và nếu như không thấy tác tốn thì nó thuộc về thanh tịnh luôn đi, coi như không có gì hết. Ông Phú là ông A Na Luận nói tiếp: Bà Thế Tôn, lúc đó con chẳng biết nói gì, đành im lặng. Các phạm thiên thường được sự sinh an chưa từng có, họ bèn làm lễ ông Di Ma Cật và hỏi. Đấy, cái công dụng của pháp đại thừa nó ngộ vậy. Trong khi các hàng phạm thiên đang hỏi với ông A Na Luật vấn đề thiền nhãn, mà ngài Di Ma Cật diễn tích như thế, thì các cái tài phạm thiên này biết rằng là cái thiên nhãn, cái công dụng của thiên nhãn không có cái gì đáng ghê gớm lắm đâu, mà cần phải học những cái cao hơn nữa cơ. Cho nên thiên nhãn của hàng chư thiên là thiên nhãn do quả báo mà được. Còn thiên nhãn của ngài A La Luật này là do tư chứng mà được. Mà trong khi đó thì ông Di Ma Cật hỏi như thế, điều đó chứng tỏ rằng cái thiên nhãn này không có gì quan trọng, mà phải còn có những cái cần thiết hơn và quý giá hơn và cao thượng hơn và an lạc giải thoát hơn. Cho nên hàng chư thiên mới hỏi rằng: thưa khán giả, trên đời này có ai là người được chân thiên nhãn? Chân thiên nhãn mới là quan trọng, chứ còn thiên nhãn bá đắc là thiên nhãn của chư thiên, thiên nhãn chứng đắc là thiên nhãn của Ma Na Luật. Mà theo hàng chư thiên á, theo như các cái tòa thông thiên này, họ biết rằng là cái thiên nhãn mà báo đắc của họ là không bằng cái thiên nhãn chính đắc của A Na Luật rồi. Nhưng mà cái thiên nhãn chính đắc của A Na Luật mà bị ngài Di Ma Cật quở như thế thì ông thấy rằng là cần phải tìm hiểu nữa. Cho nên mới hỏi trên đời này ai là người có chân thiên nhãn. Ông Di Ma Cật đáp rằng chỉ có Phật Thế Tôn là người được chân thiên nhãn. Này, cái đặc biệt cái của cái tư tưởng của Đại Thừa là động viên cho mọi người thành tựu được cái quả vô thượng bồ đề mới là đạt được cái mục đích. Cho nên toàn bộ kinh điển của Đại Thừa không khuyên ai tu để chứng để đắc một cái gì. Mặc dù là trong đạo Phật có chia ra là 52 địa vị đấy, nhưng mà như đại chúng đã học rồi đó mà, nói 52 địa vị đó chẳng qua là giống như là trên đường đây mà ra Vũng Tàu người ta đặt ra 125 cái cây trụ số vậy thôi. Chứ kỳ thật là cái người mà biết thưởng thức biển, gió biển và tấm biển thì chỉ cần từ đây lên xe tạo điều kiện để đi ra tới Vũng Tàu, còn cái cây số đó là cây số 1, số 2, số 3, số 4 không có gì đáng kể cả đâu. Cho nên trong đạo Phật mặc dù có nói nhiều quá vậy, nào là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A La Hàm, A La Hớn, nào là Duyên Giác, nào là Bích Chi Phật, nào là Bồ Tát, Sơ Địa, Nhị Địa, Tam Địa, Tứ Địa, vân vân, nào là thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng địa vị đó. Nói là nói như vậy nhưng mà kỳ thật không có gì quan trọng hết. Tất cả những chức tước địa vị đó đều coi như những cái trụ số từ đây ra Vũng Tàu 125 trụ. Ai để ý, nhìn thấy thì thấy, không nhìn thấy cũng chẳng hại gì. Vấn đề là làm sao mà có đủ cái tiện nghi thoải mái để từ đây mà chạy ra Vũng Tàu tắm biển. Thì cái tắm biển ở Vũng Tàu, cái thưởng sức gió ở Vũng Tàu, cái đổi không khí ở Vũng Tàu là cái đó là cái mục đích yêu cầu. Chứ còn cái trụ số thấy cũng được, không thấy cũng được. Do cái chỗ đó cho nên là học kinh điển mà thâm sâu rồi là không có đặt ra vấn đề chứng đắc quả gì hết thảy, vì nó là trụ số thôi. Thấy cũng được mà không thấy cũng được, lăn ruộng bỏ hết cũng sao. Vấn đề tắm biển là phải chạy thẳng ra tới Vũng Tàu không. Cho nên ở đâu muốn á, Bồ Tát Như Ba Cật muốn cảnh tỉnh mọi người rằng đừng quan trọng vấn đề thiên nhãn. Ngũ thông thiên nhân họ vẫn có thiên nhãn đấy, hàng chư thiên vẫn có thiên nhãn đấy. Nhưng mà nhớ rằng chư thiên là những người còn ở trong lục đạo luân hồi nha, họ đã có thiên nhãn đó. Thế thì thiên nhãn không phải là cái gì ghê gớm lắm đâu. Thiên nhãn là cái bằng là thiên lý nhãn, Phật Dĩ Phong cũng vậy. Trong kinh Lăng Nghiêm ta học rồi đó, có những người ngồi đây mà nghe những cái chuyện tỉnh này tỉnh nọ trong cả nước là con ma con tà đó mà, do người tu hành rồi là được một phần thanh tịnh đó mà. Rồi có cái tiếng ma đó nó làm cho người ta nghe xa, có tiếng ma nó làm cho người ta thấy xa, cái đó không có gì quan trọng hết. Ai mà cho rằng là cái chính đắc mà được những cái thứ gì đó đều không đúng. Do đó cho nên là tôi nói đây là tôi nói thêm để đại chúng có khi mà đọc kinh có ý thức nè. Cái bộ kinh Quan Nghiêm á hả, Bồ Tát hay là nổi cái tên của Bồ Tát mà nói các cái thứ thần thông và tam muội của các ngài đó là cái bằng, nếu mà ngồi mà nói hoài mà tưởng tượng cả mấy ngày trời mà không có dùng cái trí nào mà tưởng tượng cho hết. Nhưng mà cuối cùng rồi nó kết, nó cô động lại trong cái chỗ mà ông Thiện Tài mà đi tham vấn 53 vị, gọi là ngũ thập tam tham. Đi tới ông Bồ Tát thứ nhất tham hỏi. Ông Bồ Tát này ông trình bày cho cái cách mà tu chứng của ông, thần thông tam muội của ông, nói nghe mệt đi. Thì thiên tài đồng tử đi qua xa xôi như vậy tới lễ bái hỏi đạo. Ông nọ cũng trình bày một cái số thần thông diệu dụng quảng đại tam muội thiền định của mình. Nhưng mà cuối cùng rồi ông kết luận nó, tôi thì cũng chút đỉnh vậy thôi. Ông đi qua cách nghĩa là phương Tây, nghĩa là trăm ngàn muôn ức na do ma phỏi con vị đó. Hỏi ông đó thì ông đó cũng trình bày vô số vậy, cuối cùng cũng kết luận vậy. Rồi ông coi như sờ nhiều đó, đi cho tới 53 ông. Tới cái ông cuối cùng mà ông nói tôi thì cũng trình bày mới rồi, cũng nói tôi cũng sơ vậy. Ông muốn biết tìm hỏi ông đại trí dân thù. Đại trí dân thù, thế là thiên tài đồng tử mới được tìm đại trí dân thù. Ông dân thù ông cũng trình bày những cái pháp môn tu chứng giải thoát giác ngộ của ông, nghĩa là tức là hơn 52 vị kia rồi chứ gì. Nhưng mà cũng nói rằng tôi thì cũng cỡ đó thôi. Mà ngài mà muốn biết cho thật sự cho đúng mức á, thì hiểu đó, tìm hỏi Phật Thích Ca. Đấy, cái chỗ đó, cái chỗ đó là cái chỗ đặc biệt mà phải để ý. Tất cả kinh điển đều là nói gì là nói, thiên ngôn vạn ngữ, thiên là hình vạn trạng, tu chứng gì đó. Nhưng mà làm thế nào mà phải hướng mọi người quay về tới cái quả vị vô thượng bồ đề mới là đạt tới cái nguyện vọng, cái đỉnh cao, cái ý muốn của ba đời chư Phật đấy. Cho nên là hỏi Phật Thích Ca, thế thì là trong 53 vị mà thần thông quảng đại vô cùng như vậy mà đệ tử Phật Thích Ca hết cả, nghĩa là Phật Thích Ca là thầy của tất cả. Đây, đó là kinh Quan Nghiêm nữa nha. Còn như ở đây nè, thiên nhãn chứng đắc, thiên nhãn báo đắc, xong rồi là cũng nhằm quay về bảo phải học với cái của Phật, để mà thành Phật thì mới là đạt cái mục đích yêu cầu. Còn cái khác không phải, không cần thiết gì cả, lại để là như thế. Cho nên là đại chúng để ý rằng trong trên bước đường tu hành của ta, ta phải làm tất cả những cái điều, không phải tránh tất cả những điều gì ác gọi là chữ ác mà ta, và phát huy tất cả những điều lành gọi là chúng thiện phụng hành, và cố gắng mà tự tịnh chỉ ý mình, tâm ý mình cho thanh tịnh, thì cái phúc báo như cái quả chính tự nhiên nó đến, mà mình không cần đặt, không cần hy vọng là mình chứng ở nơi cái gì và đắc ở nơi cái gì, mà cái vấn đề đó là nó ở nơi cái chỗ an lạc tâm hồn thanh thoát, sống một cách nghĩa là tự tại. Chính cái đó là cái kết quả. Còn cái quả gì, cái gì đó đều là phương tiện hết, đừng có hy vọng, đừng có mong cầu. Còn bằng cực khổ đủ cấp, tiền bạc tốn rất nhiều, cực khổ đủ cấp, lăn lộn trong các chùa chiền, làm chuyện lăn nhọc, mà ngày nào tâm hồn mình không có cởi mở được, vẫn còn bức rứt, vẫn còn bất mãn, vẫn còn đau khổ, vẫn còn vui mừng buồn giận thương ghét, thì coi như tiền mất tật mang, coi như trên việc tu hành không có kết quả. Đại chúng để ý gì đó. Cho nên các ngài, các vị Phật tử đi chùa thấy mà sinh cái lòng quan hỷ được thì đi. Còn nếu đi chùa bất cứ bằng kiểu gì, ra sao, cảm tình cỡ nào, mà nếu mà đi chùa mà thấy tâm hồn mình là càng buồn nản hơn, càng bất mãn hơn, càng đau khổ hơn, thì ở nhà dắt cẩn theo ngoại cẩn chỉ ngủ mà ngủ chơi cho khỏe. Chứ không phải hễ tới chùa là có phước nha. Để ý cái chỗ đó, tới chùa có phước là cái phước là nó ở đâu? Nó biểu hiện qua cái đời sống tâm hồn thanh thản, thân tâm nhẹ nhàng, cuộc sống tự tại, sống chết thản nhiên. Đó là thành quả gọi là đắc, gọi là có kết quả của người học đạo và hành đạo. Mình tôi nói cái đó là hơi khó nghe đấy. Khó nghe là tại vì nó dễ quá cho nên là hơi khó nghe. Bởi vì việc tu hành, nếu mà nói như vậy thì tu hành chẳng có khó gì hết trơn. Chứ sao cho tâm hồn thân tâm đều an lạc nhẹ nhàng vui tươi khỏe mạnh vậy, rồi không có nói vấn đề chính gì tội cho cũng đắc chứ không mong gì hết. Nghe nó dễ quá mà.
À, nhưng mà bảo đảm các vị đó là các vị đã hả miệng ra trong cái biển Niết Bàn rồi đó. Cái biển Niết Bàn nước ngọt mát mẻ đó, các vị đã lội dưới rồi và mới biết hạ miệng rồi đó. Còn mà bạn mà phải tạo cái điều kiện cho cực khổ, cho gian nan, cho đau đớn, cho âu sầu, cho thê thảm, không để mà lo cho chùa ra, mà các vị không có an lạc gì hết đó, là tức liền lội trong biển Niết Bàn, mà các vị khát nước cần ai phổ rộng đó nha. Mà lội trong biển nước nó ngọt mà khát nước thì lội để làm cái quái gì ngu kỳ cục đấy chứ. Thà mấy lội trong đó là phải là không bao giờ khao khát nước được, nghĩa là phải há miệng ra mà uống cho nó ngon, nó khỏe quá lội chơi. Chứ đây lội trong cái biển mà hỏi mình lội đâu đó, nó biển cái gì, nó biển Niết Bàn, hỏi ra sao mát lắm, hỏi nước ra sao nó ngọt, hỏi giờ anh ra sao, trời ơi khát nước quá chịu không nổi nữa, chết chết, nó đi lội biển Niết Bàn, lội biển chi. Cho nên vấn đề tu hành nó dễ ợt vậy đó. Cho nên ở đây nè, ông Như Ma Cật chỉ nè, chỉ có Phật Thế Tôn là người trên thiên nhãn thôi, thường ở trong chánh định mà thấy tất cả cõi nước chư Phật, không có cái tướng hai. Trời Phật ơi, nó dễ ợt vậy đó. Ông Phật không có cái gì tên, không có thiên nhãn, không có nhìn xa, nhìn gần gì tên đó. Ông Anna Luật thì nói rằng thiên nhãn, tôi thấy cõi tam thiên đại thiên thế giới như tiếng quýt để trong bàn tay. Còn thiên nhãn, trên thiên nhãn của Phật thì ông Như Ma Cật nói rằng, trả lời rằng là Phật thì là thường ở trong chánh định, ngài nhìn thiên nhãn thấy cõi nước của mười phương chư Phật không có tướng hai. Vậy thôi à. Không có tướng hai nghĩa là cái trên thiên nhãn là phải thấy cho được pháp giới là bất nhị là nhất chân. Mà hãy nhất chân thì là cái người đó đồng thời là hiểu rằng là đồng thời cụ túc tương tương ứng môn ở trong cái bình này nha. Nhất đa tương dung bất đồng môn nha, chư pháp tương bất tự tại ngay trong cái nắp của cái bình này nè. Nhân đà la bổng cảnh giới môn hay là nhân duyên trùng trùng vô tận ngay ở trong cái này nè nha. Cái này gọi là cái nắp bình, chứ kỳ thật không gọi, không phải nắp bình mà gọi là nắp bình vậy thôi. Cái này là nhân duyên trùng trùng vô tận chư pháp tương, tương tất nhất đa tương, tương dung đồng thời tụ tất tương, tương ứng nha. Cho nên ngồi một chỗ mà thấy như là cõi nước của mười phương chư Phật không có tướng hai là phải thể nhập cái thiền định đó. Mà thiền định đó như vậy là thiền định gì? Là thiền định như quyển Tam Ma Đề. Như quyển Tam Ma Đề tức là Như Lai thiền đó. Chân tánh hữu nguy không, duyên sanh có như quyển. Đấy, nhìn được các pháp hữu nhi, bản chất của nó là không. Đây là pháp hữu nhi đây, bản chất của nó là không. Không đây là sắc bất dị không, không bất dị. Sắc sắc cách thị không, không cách thị. Sắc sắc này là chẳng khác không, không này là chẳng khác nơi sắc này. Sắc là không mà không là sắc. Nó thanh tịnh bản nhiên, nó châu biến pháp giới, nó tùy chúng sanh tâm, nó ứng sở tri lượng tuần nghiệp pháp phát hiện ra đây. Nhớ những cái đó rồi thì chư pháp tương tức nhất đa tương dung đồng thời cụ túc tương ứng nhân đà la bổng cảnh giới môn, tức là nhân duyên là trùng trùng vô tận, không bao giờ tìm ra đầu mối của cái nào mà sanh ra cái nào. Hiểu như vậy đó là chân thiên nhãn đó. Ở trong thiền định, thường ở trong thiền định và nhìn thấy dạng pháp không có tướng hai, nghĩa là chư pháp tương tương tức nhất đa tương tương dung. Cho nên mười cái quyền đó, mười cái quyền người duyên thập quyền duyên khởi đó, gọi là mười quyền môn đó, sâu sắc vô cùng đó. Nó là cái đầu đề mà để cho cái người học đạo mà tư duy để thể nhập nó thành một cái thứ thiền định như quyển Tam Ma Đề. Đây quả nước của chư Phật trong mười phương không có tướng hai. Cái này là phải tập thôi. Mà tập như vậy rồi thì các vị tu hành cái pháp môn tịnh độ đó mới là đích thực là các vị hành thâm về pháp môn tịnh độ, niệm Phật A Di Đà. Chứ nếu mà ngồi đây mà tưởng tượng là có cảm giác cực lạc, nó có cái ranh phía mặt trời lặn gọi là Tây Phương đó mà, nếu như vậy là non nớt lắm, cạn cợt lắm, không bao giờ có cảnh A Di Đà được đâu. Mà không có tướng hai, cảnh giới của mười phương chư Phật cùng với cảnh giới ta bà này là bất nhị, không có tướng hai. Mà muốn có tịnh độ là tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ. Tịnh thể người nào có cái tâm thanh tịnh thì ở đó là cái cõi đó là cõi Phật thanh tịnh đấy. Bởi vì nó không có đau khổ là nó tịnh chứ gì. Nó không có đau khổ là gọi là tịnh đấy. Còn nó có đau khổ phiền não lưu minh dài dò thì gọi là cấu, gọi là quế đấy. Chứ không phải là cái chữ tịnh đây có nghĩa là phải là bằng vàng, bằng bạc, bằng lưu ly, bằng pha lê, bằng sa cừ, bằng xích châu, bằng ma não. Nói cái đó là nói thế giới tất đàn, nói cho người ta tưởng tượng rằng là tịnh là như vậy đấy. Chứ kỳ thật không phải. Kỳ thật ra là ở trong một cái thế giới mà hoàn toàn là kim, ngân, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, ma não, san hô, pháp đấy. Mà tâm hồn đau khổ vẫn là không, cái thứ đó không tịnh gì được hết. Thứ đó vẫn là đục ngào, vẫn là đau khổ thôi. Cho nên ai có biết đâu, hôm qua thấy tờ báo đăng, ai có biết đâu là công chúa, là hoàng tử mà vẫn khổ như thường là gì? Nó ly dị. Ly dị mà trước khi ly dị là một cái sự nghĩa là đau khổ vô cùng, rồi cái kết quả mới là đem ra tòa mà ký cái ly dị đó. Thế thì là hoàng tử hay công nương gì ở trong cung vàng điện ngọc là vậy đó, nhưng mà thấy tối sầm là đau khổ không á. Còn nhiều khi ta ở cái nhà nhỏ nhỏ vậy chứ mà là một cái bằng một túc liệu tâm mà đôi quả tim vàng đó mà vậy cho mà vui lắm đấy. Thành cái chữ đó là cái chữ mà hết sức là khó đó. Học mà tìm hiểu mà tư duy cái chữ đó là khó. Chư Phật thì ở trong thiền định, Như Lai thì ở trong, thường ở trong thiền định. Và thấy tất cả cõi nước của chư Phật không có tương hai. Hiểu cái đó là khó đấy. Mà hiểu cái đó mới là hiểu đại thừa, mới là hiểu thật sự là hiểu chánh pháp đấy. Chứ đừng có khoanh vùng ranh giới mà chia cõi nước của Phật này về cõi nước của Phật kia rồi tưởng tượng đó. Hiểu cái đó không phải đâu. Cho nên ngay cái chương đầu đó đọc cái okay, lại đọc đi đọc lại cái bài tịnh độ đó. Rồi sau này nha, cái tập 2 cũng vậy, tịnh độ mà bứng tịnh độ cái trước kia mà đến về đây đó là cũng nhằm nói lên rằng là cõi nước của chư Phật không có tướng, không có tướng hai, nghĩa là chư Phật tương tức nhất đa tương dung, một thì nhiều dung nhau, ở đây cái kia là không đồng. Ý tôi muốn nói như vậy đó. Vì vậy mà đem một cả một thế giới mênh mông bát ngát của chư Phật, trong kinh nói rằng lớn gấp bao nhiêu lần của thế giới của Phật ca, mà đem về cõi ta bà để mà không chặt là nghĩa là sao? Ý nói như vậy là còn làm sao giải thích được. Nhưng mà cái điều người ta muốn nói đây nghĩa là kia và đây là không có cái tướng hai đâu. Thể tâm thanh tịnh là nó thanh tịnh, cõi nước thanh tịnh. Bây giờ nghiêm tịnh phạm lương và 500 phạm thiên hương quyết thuộc đều phát tâm vô thượng bồ đề, tất cả lễ lại với chân ông Di Ma Cật và Phật nhiên biến mất. Do duyên có đó mà con không dám lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh ông Di Ma Cật. Thông minh quá cũng khổ, hiểu biết nhiều quá cũng khổ. Do đó cho nên sách Nho có câu cái bằng thủy chí thanh là tắc vô ngư, mà nhân chí sát là tắc vô lò. Nước mà trong quá thì không có cá ở. Người mà thông minh hiểu biết và xét nét và chân chánh là quá thì là cũng khó mà có bạn. Cho nên là bệnh vậy mà thăm ông này cũng từ chối, ông kia từ chối, chắc chết mình quá. Chắc chết cô đơn là do cái thông minh. Nhưng mà cũng sao, Nguyên Giác Thiền Sư nói là thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả với đồng du niết bàn lọ. Nghĩa là cái người mà hiểu biết mà chân lý rồi là có thể chấp nhận đi một mình, ở một mình. Trừ trường hợp có những người đạt giả, nghĩa là ngang cơ, trình độ hiểu biết nhau thì mới có thể gặp nhau, mới cùng đi chung một đường. Còn bằng không là độc hành, độc bộ. Nhưng mà dầu sao nữa cũng an ủi là có câu đạt giả, đồng du niết bàn lọ, không đến nỗi nào cô đơn lắm đâu. À, bây giờ cái bài kệ đây nè nha, tôi phân tích bài kệ này đã chúng thấy đây nè. À, nhục nhãn ngại phi thông nha, thiên nhãn thông phi ngại nha, trong bài có đó. Pháp nhãn nè, tôi chia ra nè, pháp nhãn nè, nhục nhãn là thiên nhãn là pháp nhãn. Pháp nhãn thì quán nhất thế nè, huệ nhãn hiểu chi không nè, Phật nhãn nè thể dụng đồng. Đây thường thường ấy, thường thường là người thường của chúng ta là nhìn sự vật bằng nhục nhãn không à,
nhìn bằng nhục nhãn, tức là bằng con mắt thịt đó mà. Cho nên cái thấy của chúng ta thì nó là trong gan tất, mà cái chuyện trong gan tất mà cũng thấy được đó mà. Thủy để ngư thiên miên nhãn, cao khả sa hề đê khả đi, ca như nước con nhãn ở trên trời, cao có thể bắn, thấp có thể câu. Diệu nhân tâm bất, diệu nhân tâm chỉ xích gian, chỉ xích nhân tâm bất khả độ. Cái tâm của người ta ở trong gian tất thôi, vậy mà người ta không thấy được, người ta không lường được. Cho nên là cái nhục nhãn là nhìn bằng cái tâm người mà không nhìn được. Vì vậy mà nó gọi là nhục nhãn ngại phi thân. Đối với nhục nhãn nhìn sự vật hiện tượng trở ngại, có khi cách một cái màn tuyên mỏng cũng thấy, một miếng giấy mỏng cũng thấy. Cho nên cái thấy của nhục nhãn là tầm thường đó. Thì cái thấy này là cái thấy của người thường, mọi người trên thế gian này gọi là nhục nhãn. Còn cái thứ hai này gọi là phiêu nhãn, thông phi ngại. Phiêu nhãn là nhìn thông, thấy xa đấy, thấy cả tam thiên đại thiên thế giới, giống như là cái quýt để cho bàn tay, giống như là thiên nhĩ phong, thiên lý nhãn mà nhìn từ trên thiên đình nhìn xuống thấy chỗ cái thủy liêm động của tôn hành giả đang biểu diễn cái thiết bản. Thế là thông mà không ngại. Nhưng mà thông là do thấy xa vậy thôi, mà cái thấy xa đó như là Phật không có gì quan trọng cả. Không thấy xa được thì thấy gần, mà nếu thấy xa không mà không thấy gần là cũng vô dụng. Thế thì không thấy xa thì thấy gần, mà thấy gần không thấy xa thì cũng là khuyết điểm. Nhưng mà dầu thấy gần dầu thấy xa đi nữa cũng đối với đạo Phật không phải cái đó là quan trọng. Cho nên trong cái phần trực chỉ là tôi viết cái chỗ đó là đại chúng mình đọc và để ý cái phần trực chỉ tôi phân tích ra rồi. Thấy gần thấy xa không quan trọng, mà quan trọng ở chỗ là thấy chân lý mới là quan trọng. Thành ra thiên nhãn là thấy xa, thiên nhãn thông phi ngại. Thiên nhãn là thấy xa nhưng mà cũng không quan trọng đâu. Vì vậy cho nên ta tu hành ta đừng có mong cầu cái thiên nhãn đó. Còn á, pháp nhãn à, pháp nhãn là cái thấy của hàng thanh văn. Pháp nhãn là quán nhất thế, họ có thể tư duy, họ có thể quán chiếu, họ biết được về hiện tượng của vạn pháp. Chỉ nhất thế đây tức là tất cả hiện tượng của vạn pháp, tất cả hiện tượng của vạn pháp từ vô tình hữu tình, họ tư duy, họ quán chiếu, họ thấy được cả hữu tình lẫn vô tình đều là pháp vô thường, khổ, không, vô ngã và bất tịnh, điều đó họ thấy được, gọi là quán nhất thế. Nhất thế đây tức là chỉ cho mọi sự vật, mọi hiện tượng vạn pháp, trong đó cả nhân và ngã, tức là hữu tình và vô tình, nói chung là hiện tượng hữu tình lẫn vô tình nó đều thấy được hết. Cái chân lý của vạn pháp của hiện tượng là vô thường, khổ, không, vô ngã và bất tịnh. Họ thấy cái đó được, họ biết cái đó được và họ xa lìa được cái đó, họ làm chủ được vấn đề đó. Do đó cho nên người nhị thừa cái chức trách của người nhị thừa gọi là họ đã phá trừ được cái ngã không, họ hóa giải được cái ngã không. Cái ngã đây tức là chỉ cho cái sai lầm của người bình thường, mà người bình thường cho rằng tất cả vạn pháp là có ngã, là chủ tể, là trường cửu, là tự tại. Còn ở đây người nhị thừa hàng a la hán họ thấy được là vạn pháp là không chủ tể, không trường tồn, không tự tại, không bất biến như người phàm phu tưởng, mà họ thấy rõ thật sự của vạn pháp hữu tình cũng như vô tình đều là vô thường, khổ, không, vô ngã và bất. Do đó mà gọi họ là người mà chứng đắc được, hóa giải được cái ngã không. Nhưng mà cái nhược điểm của tiểu thừa chứng được ngã không là họ còn một cái mà khi mà hiểu được là vô thường, khổ, không, vô ngã, bất tịnh là họ cầu mong một cái biết. Một cái niết bàn nè, cầu mong một cái niết bàn nè, chính là cái cầu mong này nè, là cái cầu mong mà trong giáo lý mà Phật dạy là chính là cái cầu mong đó.
Cho nên là vô thường khổ không vô ngã, rồi thì niết bàn tịch tịnh, nghĩa là bảo người ta phải phải chán nản, phải nhận thức tư duy để chán nản cái vạn pháp trên thế gian này là vô thường khổ không vô ngã và bất tịnh, để được niết bàn tịch diệt. Do đó cho nên là người ta gọi là vị thường còn chấp pháp là cái chỗ đó, nghĩa là còn hy vọng một cõi niết bàn. Vì vậy cho nên là cái tiểu thừa nó khuyết điểm ở cái chỗ là cầu mong chứng đắc niết bàn và quán chiếu thấy và chán nản và coi thường khinh rẻ và chê bai mọi hiện tượng rằng nó là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã, là bất tịnh. Vì vậy mà cho nên cầu mong niết bàn và bằng lòng, hết sức bằng lòng hưởng cái niết bàn tịch diệt an lạc của mình. Ai cái chỗ đó là cái chỗ bị đầy đấy nha. Mà nếu như bằng lòng an lạc hưởng cái niết bàn tịch diệt của mình, trong khi đó chúng sinh còn đau khổ tràn ngập ở trong cái vạn vật vô thường khổ không vô ngã bất tịnh, thì mình hưởng cái niết bàn đó có được trọn vẹn an vui hay không? Cái chỗ đó đó. Tôi nói ví dụ như bây giờ để trong các vị trong chúng ta có một người nào đó, vài người nào đó tạo cho mình một nếp sống hoàn toàn là cần kiệm liêm chánh trí công vô tư chân thành khiêm tốn và giản dị đúng như lời của Hồ Tu Tịnh dạy. Nhưng mà các vị đã tôi luyện cho các vị sống đúng như vậy, bản thân các vị như vậy, mà cả một cái xã hội toàn là tham ô, là móc ngoặc, là điêu hoa, là xảo trá, là mua gian, là bán lậu, là thất thoát tài sản, là vân vân của xã hội người ta thiếu điều hết. Thế thì các vị đào luyện cho các vị một cái đích sống cần kiệm liêm chánh trí công vô tư đó, các vị có an tâm mà sống được không? Đây, cái chỗ đó là cái chỗ tiểu thừa bị dày, là cái chỗ đó đó. Mình có muốn sống cần kiệm liêm chánh trí công vô tư chân thành khiêm tốn giản dị mà mình không xây dựng cái xã hội xung quanh, thì cái sống của mình đó mặc dầu là coi như mình có an lạc, có thanh tịnh, có tốt đẹp đấy, nhưng mà phải biết là người đó đau khổ gây rất dài dài đó nha. Mà cái đau khổ đó không phải do mình làm ra mà do ngoại cảnh làm ra. Cho nên cái đau khổ đó ở trong đạo Phật gọi hàng vị thừa là còn bị một cái vô minh gọi là tầng sa hoặc. Tầng sa hoặc có nghĩa là mình thì thanh tịnh rồi, mình thì tâm sáng rồi đó, đời sống mình thanh cao rồi, đúng cái đường lối cái tôn chỉ của đạo rồi đó, nhưng mà vì thấy chúng sanh còn quá phiền não khổ đau tràn trề đau khổ mà không cứu vãn được, thì nó sinh ra một cái sự ẩm ực và chán nản không dám đương đầu. Cái đó trong đạo Phật gọi là trần sa hoặc đấy. Vì vậy mà cái tư tưởng của đại thừa là dạy rằng là khi mà mình được an ổn rồi, mình phải xây dựng xung quanh mình mọi người cho được an ổn. Và mà muốn làm được như vậy là phải thành tựu. Đây là Như Lai là thường ở trong thiền định là nhìn thấy dạng thấp không có tướng hai, nghĩa là tất cả mình và tất cả nhân loại và tất cả sự vật đều tương quan tương duyên với nhau hết thảy, không có tướng hai. Cho nên mình được giác ngộ thì phải làm sao cho người khác cũng được giác ngộ, mình được an vui thì cũng phải làm sao cho mọi người được an vui. Mà làm mà chưa được thì vẫn cứ làm cái bằng thế thế thượng hạnh Bồ Tát đạo à. Nhưng mà làm mà cứ làm hoài mà không được chán nản, vì sao? Vì tất cả vạn pháp đều là duyên sanh như như quyển, thì làm sống như quyển là làm việc như quyển, là độ như quyển, là giáo hóa như quyển vậy thôi. Do đó cho nên là cái pháp như quyển tâm ma đề của đạo Phật mà thành tựu được rồi á, thì là không hề sợ, không sợ. Vì vậy cho nên ông Di Ma Cật Liễn, cái thanh cư sĩ tôi gọi là dâm phòng tử tứ mà vô phi thanh tịnh đạo tràng, ông xông pha tất cả ở chỗ phòng dâm, ở chỗ quán rượu, ở mọi nơi. Nhưng mà vì sao mà ông được an tâm như vậy? Là vì á, thành tựu được cái như quyển tâm ma đề, nhìn dạng pháp duyên sanh như quyển, mà đã như quyển thì ta sống như quyển, ta làm việc như quyển, ta nói năng như quyển. Do đó cho nên là nó có một cái sự an lạc vĩnh cửu bất cứ ở nơi nào, ở chỗ nào. Cái chỗ đó là tôi luyện ý chí cho cái người đại thừa. Vì vậy mà cái người đại thừa không có mong cái niết bàn, Niết bàn của đại thừa gọi là niết bàn vô trụ xứ. Vô trụ xứ nghĩa là bất cứ ở đâu đều là niết bàn hết. Bởi vì người ta đã tôi luyện tâm hồn của người ta nhìn giải pháp như quyển, mà như quyển tức là không. Thành ra làm việc này cũng là làm việc, làm mà cũng như không làm, độ mà cũng như không độ, giáo hóa mà cũng như không giáo hóa, thương tất cả mọi người mà không thương ai hết, vì tất cả mọi người đều như quyển thì thương cái nỗi gì, đại để nó như thế. Do đó cho nên là học cái đại thừa này á, nó dễ mà nó khó, khó mà nó dễ. Nó dễ là nó khó là gì? Nó ngược với cái tình người, cái tính tình của người thường. Nhưng mà nó dễ là sự thật, là cái chân lý của nó như vậy. Nếu mà làm rồi thì thấy cái kết quả của nó kỳ lạ, nó dễ dàng lắm. Cho nên đây là tôi nói, đây là tôi nói sự thật thôi, nói cái cụ thể để các vị thấy. Nếu mà thật sự mà tôi có bao nhiêu bổn đạo đệ tử đây mà nguyên với tôi á, là cái đầu của tôi không khác nào là cháu huyết. Nghĩa là lúc nào nó cũng lộn xộn màu xanh, màu đỏ, màu xám, màu thơm thơm, hôi hôi, tinh tinh đủ thứ trong đó. Nghĩa là nó bày nhầy bạn dạng ở trong cái ốc. Bởi vì nhiều quá mà làm dâu có mẹ chồng, vài đứa em chồng chịu còn không nổi, mà làm dâu như đây sao chịu nổi. Làm dâu sao như đây mà chịu nổi chứ. Nhưng mà phải nói rằng là với các vị rằng là trong cái số mà tu sĩ của Phật giáo, nói này tôi nói mình khoe à nha, nghe cũng kỳ á. Chứ mà cái lối, cái kiểu, cái chủ trương của tôi á, là mấy mươi năm rồi cũng vậy nha. Cái chủ trương của tôi á, nó làm cho tôi có một cái sức sống, nghĩa là phải nói rằng là như niết bàn thì không dám nói cho nó có an lạc, mà các vị không biết được. Ngay hồi đây nãy giờ còn số Phật tử là Vinh tôi biết á, các vị ở tại Vinh nào đó được biết tôi đó. Hồi đó tôi vẫn có quy chứ, vẫn làm lễ quy, vẫn phát thái cho người ta, nhưng mà với cái điều kiện là khuyên đi nghe giảng thôi. Còn phát thái rồi về là khuyên đi nghe giảng, học đạo là người nào ý như người đấy. Không có kêu cái người này lại hoài, như nói nay thầy biểu nha, mai thầy biểu, mốt thầy biểu, bước kia nó để tới ruột, thầy nhờ này, thầy nhờ kia, làm nọ cho thầy, cứ mấy đứa tới ruột, chết bò tổ để tới ruột hết. Ruột nào chết luôn đấy. Cho nên cái đệ tử ruột khổ lắm. Nhiều khi nó khổ rồi, bằng đầu còn tiền, biết là hết tiền. À mà có nhiều người nói thật với tôi mà, còn tiền thì còn ruột, mà hết tiền là nó thành đệ tử gia. Đệ tử gia rồi, lúc bây giờ đệ tử gia mới đi than phiền, mới khổ sở. Nói cho tôi nghe, đấy là một sự thật. Cho nên trên bước đường tu hành đó, riêng về bản thân tôi là tôi không bao giờ để một người đệ tử ruột. Cũng như tôi khuyên tất cả các Phật tử đừng bao giờ bằng lòng làm đệ tử ruột bất cứ ai. À, cái đó là phương pháp tu nghĩa là độc đáo đó nha. Bởi vì cái câu dễ dàng như tôi nói với các vị đó mà, quân tử chi giao đạm như thủy, mà tiểu nhân chi giao niềm tợ mật. Người quân tử làm bạn lạc như nước vậy, còn tiểu nhân nó làm bạn ngọt như đường. Mà ngon như đường thì không uống nổi nhiều đâu, uống vài ly à, lỡ nhợn là không uống nổi nọ. Mà lạc như nước thì uống hoài được hoài. Đấy. Cho nên học đạo là chỉ học đạo và hành đạo. Nghe pháp, rồi học chánh pháp, rồi hành chánh pháp, rồi sống theo chánh pháp. Học đạo, hành đạo, rồi sống theo đạo. Còn thầy trò là thầy trò, thầy hướng dẫn trò, bổ phận trò là đến tìm thầy học. Còn cái chuyện mà ví dụ như trò biết ơn thầy thì cái chuyện đó, cúng dường này kia, chứ đỉnh chuyện cái chuyện bình thường, giống như người ta bên ngoài đó, gì đó, cứ bằng bánh sách đi, bánh quy lại, chuyện bình thường vậy thôi, đừng có làm cái gì quan trọng. Cứ kể như vậy đi, thì trên cái đường tu của ta nó không có rắc rối, nó không có khổ đau. Thành ra, cái tu mà như vậy mà, các vị không có cần niết bàn gì hết, cầu không có cầu mong niết bàn gì hết. Tự nhiên thân tâm của các vị nó thanh thoảng, nó an lành, nó tự tại, nó luôn luôn lúc nào nó cũng mát mẻ, thì chính cái đó đó là niết bàn đó. Bởi vì niết bàn là gì? Niết là không bàn, là dẫn tức câm gan, không dẫn tức câm gan là niết bàn. niết là không bàn, là ghét cay ghét đắng, không ghét cay ghét đắng là niết bàn. Niết là không bàn là mong muốn tham lam cực độ, mà mong muốn tham lam cực độ không có mong muốn tham lam cực độ là niết bàn. Đại để niết bàn là vậy. Vì vậy cho đại thừa người ta ta không cầu niết bàn. Nói như vậy là có nhiều gì cũng hoang mang nữa. Đây nè, tôi nói đây nè, chứng đạo ca nha, quân bất kiến tuyệt học vô vi nhàn, đạo nhân bất từ vọng tưởng mà bất cầu lần chơn. Người ta không cầu chơn như không cầu niết bàn gì hết thảy, miễn là người ta sống không có sai phạm, không có trái như cái tri kiến Phật của mình, với cái tâm Như Lai Duy Giác diệu tâm của mình, thì tự nó có niết bàn, tự nó có chơn như, chứ không có cầu. Thành ra hàng tấn dân á, mà dùng cái huệ nhãn á, mà nhìn giảng pháp vô thường, khổ không vô ngã, bất tịnh rồi là cầu mong nét bàn. Đó là cái tư tưởng đó, nếu mà nói theo thông thường ta gọi là tư tưởng tiêu cực yếm thế. Mà đã tư tưởng còn tiêu cực còn yếm thế là còn khổ thôi, dầu cái khổ đó nó vi tế. Cái khổ đó không phải do mình làm, mình không tham, mình không lừa đảo, mình không dịch quỵt, đời sống mình là cần kiệm liêm chánh, trí công vô tư đàng hoàng. Nhưng mà cả toàn xã hội mà họ không tốt thì mình cũng có được, vẫn còn bị cái ảnh hưởng của nguồn khổ, của chán nản thôi. Thành ra nó là cái tư tưởng nó còn tiêu cực chuyển thế. Còn tư tưởng của đại thừa là đây là khỏe nhãn là liễu
đi không rồi nè nha. Thấy của Bồ Tát đây,
cái thấy của Bồ Tát là cái thấy bằng tuệ nhãn. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Nhân ngũ uẩn giai không, nhân ngũ uẩn giai không đồng nghĩa với nhân vạn pháp giai không. Mà nhìn vạn pháp giai không rồi thì cái gì làm nguyên nhân để sinh ra đau khổ nữa chứ? Không có. Nghĩa là ngã không và pháp không, chẳng có cầu mong một cái gì. Do trí tuệ mà thấy được cái bản chất thật sự, cái thật tốt của chân lý, cho nên sống đúng chân lý, sống hợp chân lý, sống theo chân lý, rồi không có mong cầu cái gì hết. Và nhìn vạn pháp giai không, do đó mà mọi nguyên nhân khổ não đều không còn. Thành ra cái thấy của Bồ Tát là cái thấy bằng tuệ nhãn. Do đó cho nên không cần phải nói là vô thường khổ vô ngã bất tịnh. Bởi vì nói vô thường khổ vô ngã bất tịnh là chỉ nói trên những hiện tượng. Còn bản thể của vạn pháp là đâu có vô thường, đâu có khổ, đâu có vô ngã, đâu có bất tịnh. Thế thì hiện tượng này là hiện tượng của bản thể, mà bản thể thì nó là thường, là lạc, là ngã, là tịnh. Còn hiện tượng thì vô thường khổ vô ngã bất tịnh. Thế thì hiện tượng vô thường khổ vô ngã bất tịnh, nếu có như vậy thật lại sanh diệt, diệt rồi sanh để rồi diệt, mà diệt rồi lại sanh thì có ăn thua chi mà đau khổ. Cho nên cái thấy của tuệ nhãn là cái thấy hiện tượng, nhận thức đúng, mà đồng thời nhận thức luôn cả bản thể. Tôi nói thí dụ đây nè, bây giờ các Phật tử mới học đạo nghe tôi nói rằng đừng sợ chết, các vị lấy làm lạ tại sao kiếp con người mà không sợ chết thì sợ cái gì? Người ta nói con chó còn muốn sống ăn cướp kia nè, tại sao lại cái ông này giảng cái gì mà kinh điển học đạo biểu là đừng sợ chết là sao? Các vị nói vậy là trúng đó, nhưng mà trúng như vậy là các vị chỉ dựa đánh giá cái sự hiểu biết của các vị trên hiện tượng của kiếp con người mà thôi. Còn như tôi khuyên là các vị đừng sợ chết. Đừng sợ chết đây là có nghĩa là không phải như không mà núp đầu vô xe hơi xe lửa là nhảy cầu bình lợi rồi nha, không phải à. Lại với ăn đồ mà không có những vệ sinh đồ rồi nó xui ruột rồi nó chết bậy ra cái vụ đó không phải tôi à. Nghĩa là đói vẫn ăn rau nha, đau vẫn uống thuốc nha, sống vẫn vệ sinh nha, già vẫn tập thể dục đàng hoàng nha, để cho gân cốt nó mềm mại chứ. Ăn bình thường nha. Nhưng mà nếu mà khi mà lớn tuổi rồi mà ăn không được, hoặc là có một cái chứng bệnh gì đó mà mình thấy rằng cái bệnh này người ta gọi là bệnh nan y chứ gì,
thì không sợ chết. Đó, cái chỗ đó là quan trọng đó. Ví dụ như người ta nói là sơ gan, à thế thì sơ gan là từ lâu là nghe nó nhiều người cũng chết vì sơ gan à. Thì bây giờ sơ gan là cứ sơ gan. À bạn bè ta đã chết thì lần hồi rồi ta cũng chết thôi, không có sợ. Mà dầu không sơ gan đi nữa thì có người ta chết bằng ung thư phổi cũng là chết thôi. Có người không chết ung thư phổi là nó ung thư răng cũng chết thôi. Thế thì không phải vì sơ gan mà sợ, hay là ung thư phổi mà sợ, hay là cái gì đó. Không có sợ. Bệnh gì cũng được, còn có thể trị được là trị. Mà nếu là bệnh nan y là chấp nhận hoàn toàn. Để tất nhiên đau là các vị cứ trên thoải mái không sợ à. Tôi thì tôi nói nghe đạo lý thì ngon vậy, nhưng mà tôi ớn đến cái vụ nó đau quá. À, nó đau thì là tại nó lên nó làm như nó khỏe hơn chút vậy đó. Thành ra người ta rên. Nhưng mà rên là khác, mà sợ là khác à. Bởi vì nó đau quá rồi mình phải ư cho nó khỏe chút vậy thôi. Còn cái sợ là không sợ. Tại sao không sợ? Là như thế này, như tôi nói đó. Sợ dĩ người ta sợ chết là người ta nhìn danh hiện tượng của kiếp sống. Còn như tôi chủ trương không sợ chết là tôi biết rằng chết để rồi sanh, rồi sanh rồi lại chết, chết rồi lại sanh. Nó giống như là nước sống mà là lặn xuống là thành nước, mà nước là nhô lên thành sống, sống là hạ xuống là thành nước, vậy thôi. Cho nên là tuệ nhãn liễu tri không là con mắt tuệ của Bồ Tát, là ta nhìn cả hiện tượng và cả bản thể. Do đó mà người ta vững vàng trên nếp sống là vậy. Chúng sanh có biết mà nguyện.